Bài học của các em ngày hôm nay nhắc cho tôi nhớ tới cái hình ảnh là Đức Chúa Giêsu Ngài yêu chúng ta quá nhiều đến nỗi mà Ngài đã đến gặp gỡ chúng ta tại nơi mà mình đang ở, nơi mình đang sống đó. Và rồi Ngài cũng yêu chúng ta đủ để rồi Ngài vẫn để chúng ta ở tại nơi chúng ta đang sống và đang ở đó. Có nhiều người nghĩ rằng hội thánh hoặc nhà thờ là chỉ là những nơi dành cho những người tốt mà thôi. Chứ còn tôi thì tôi xấu lắm, tôi xấu xa, tôi không có đủ tốt để mà tôi tham gia vào trong hội thánh, trong nhà thờ. Nên tôi phải đợi khi nào tôi tốt đủ thì đó tôi mới tham gia. Nên cái điều đó nó không đúng, bởi vì trong câu chuyện mà các em vừa được học, chúng ta thấy rằng Chúa không có đợi cái người bị bệnh phung cùi này được sạch sẽ hơn, rồi lúc đó Chúa mới tới đụng đến ông, nhưng mà không phải như vậy. Chúa đụng đến ông ngay khi ông được bị xem là ô uế, vẫn còn mang trong người cái chứng bệnh như vậy. Mọi người thấy hồi nãy cái câu kinh thánh dành cho các con đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất đó, nói rằng trong vòng anh em á cũng có một số người trước đây cũng giống như vậy, tức là chúng ta cũng đều, tất cả chúng ta đều là những tội nhân, không? Bởi vì Chúa anh đi đã cho các em thấy rằng trong câu số 10 á, ông Phaolô ông liệt kê một loạt những người mà sống trong đời sống tội lỗi đó, thì chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Do vậy mà ở bên Mỹ có một cái miếng dán đó, trên mấy cái chiếc xe, mấy cái cản của chiếc xe, nói rằng tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng mà tôi mới vừa được tha thứ, tôi chỉ là những người đã được tha thứ. Và bài học của chúng ta hôm nay là ở trong Côlôse chương 2 từ câu 8 tới câu 10. Nhưng mà để cho trọn vẹn nguyên phần kinh thánh này, tôi xin đọc từ câu 6 cho tới câu 10. Côlôse chương 2 từ câu 6 đến câu 10 nói như vậy: Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch, theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. À, cách đây vài tuần tôi có nói rằng chúng ta sẽ quay trở lại cái câu mà Phaolô nói trong câu số 4. Ấy là tôi nói điều này để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em. Ý Phaolô muốn nói rằng lẽ thật mà tôi nói với anh các anh em nó không chỉ để giúp cho anh em có kiến thức không đâu, nhưng mà có cái mục đích ở đó. Như mọi người còn nhớ, có lẽ là tôi thường lặp đi lặp lại cái hai câu kinh thánh này, và hình như cách đây vài tuần tôi cũng đã có đề cập đến đó. Và trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17, đây là lời thơ mà sứ đồ Phaolô viết gửi cho một người thanh niên trẻ, một vị mục sư trẻ tên là Timôthê. Ông viết rằng cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Như mọi người còn nhớ, lý do mà Phaolô gửi lá thư cho Timôthê là lúc bấy giờ Timôthê là mục sư ở trong một hội thánh và Timôthê còn rất là trẻ. Và trong lời thơ của ông gửi cho Timôthê, ông có nói một cái câu rằng chớ để người ta khinh dễ con vì con còn trẻ tuổi. Và rồi ở đây Phaolô dặn Timôthê một cái góc cạnh khác, ấy là cái sự hiểu biết thì xin kiêu căng. Điều Phaolô nói với Timôthê ở đây rằng khi con nghiên cứu lời của Chúa để rồi con giảng dạy lời của Chúa, đó không có nghĩa rằng trong cái công việc đó là giúp cho con có một cái kiến thức để rồi con nghĩ rằng mình trên những người khác. Và cái mục đích để những gì mà Phaolô muốn nói đó là ông có cái lý do, và ở đây cũng vậy, trong Colossae ông nói cái lý do mà ông nói những gì ông nói là để cho các tín hữu ở đây có được cái sự hiểu biết để nhận ra một điều gì đó. Ông nói rằng tôi nói những cái điều này ra để rồi cho mấy anh em có thể có được sự hiểu biết để thận trọng, hầu cho đừng có để ai gài bẫy anh em bằng những cái triết học và lời giả dối rỗng tuếch. Chính xác là trong câu số 8 đó, ông dặn các tín hữu của Colossae là hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch, theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. bắt đầu bằng câu 8 này đó, là cái câu mà chúng ta có thể học được rất là nhiều điều ở đây. Phaolô nói rằng hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em. Lời của Đức Chúa Trời là cái lẽ thật rất là sâu sắc. Và khi mà chúng ta hiểu biết lời lẽ thật của Chúa thì chúng ta không thể nào để cho những cái điều sai trật khác làm cho chúng ta bị gài bẫy. Do vậy mà khi chúng ta tin vào những lời giả dối thì chúng ta là nô lệ của nó. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng tội lỗi có thể khiến chúng ta trở nên nô lệ của nó. Theo như sách Giăng chương 8 câu 34 ghi lại rằng Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi." Như vậy thì ngày nào chúng ta còn phạm tội thì chúng ta còn làm nô lệ cho tội lỗi, và tội lỗi bắt chúng ta làm nô lệ cho nó, và chúng ta cứ phải tiếp tục làm nô lệ cho nó cho tới khi nào chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu là đấng mà đã có thể giải thoát chúng ta khỏi cái sự nô lệ cho tội lỗi mà thôi. À, cái sự nô lệ cho tội lỗi đó, không phải là cái sự nô lệ mà Phaolô nói ở trong câu 8 này, bởi vì trong câu 8 này là cái câu mà ông nói với lại hội thánh của Chúa. Tức là ông đang nói về điều này với những ai mà đã được cứu rồi. Ông nói rằng nếu mà anh em tin và chấp nhận cái sự giả dối đó thì anh em đã quay trở lại để làm nô lệ cho điều đó. Nói về điều này, tôi hy vọng là mọi người nhớ tới một chỗ khác sứ đồ Phaolô đã nói trong thư Galati chương 5 câu 1 rằng Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Và ông tiếp tục, ông dặn họ là đừng có tin vào những sự giả dối mà họ đã được nghe. Như vậy thì có hai cái điều mà có thể khiến chúng ta trở nên nô lệ của nó. Thứ nhất là tội lỗi khiến chúng ta làm nô lệ của nó. Và thứ hai là tin vào những sự giả dối. Và cái điều đó cũng khiến chúng ta làm nô lệ của nó. À, tôi muốn mọi người xem một phần khác của Kinh Thánh, nhìn thấy ở một cái góc độ ánh sáng khác. Hãy cùng mở ra trong Gia-cơ chương thứ nhất. Tôi muốn mọi người nhìn xem những gì ông Gia-cơ nói ở đây, để rồi mình thấy có những cái mảnh ghép ở đây là như thế nào. Gia-cơ chương thứ nhất từ câu 22 tới câu 25. Đây là những gì mà Gia-cơ nói trong chương thứ nhất từ câu 22 tới câu 25. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình. Trong Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô nói rằng đừng có nghe, đừng có tin vào những sự giả dối, bởi vì những điều đó nó bắt chúng ta làm nô lệ cho nó. Tức là Phaolô muốn nói rằng những người khác đó bắt chúng ta làm nô lệ. Nhưng mà ở đây á, Gia-cơ lại nói về một cái chiều kích khác, ấy là chính mình đừng có lừa dối mình. Ở đây Gia-cơ nói rằng đừng có đến với lời của Chúa để chỉ nghe, để chỉ đọc, để chỉ biết mà thôi, nhưng mà phải áp dụng vào trong đời sống mình nữa. Gia-cơ nói gì ở đây? Ông nói rằng nếu mà chúng ta chỉ nghe lời của Chúa thôi đó, mà cho rằng như vậy là đủ rồi đó, thì chúng ta tự mình lừa dối mình. Nếu như chúng ta chỉ nghe những bài giảng, hay là chúng ta chỉ đọc lời Chúa và chúng ta cho rằng như vậy là đủ rồi, thì ông Gia-cơ nói ở đây là chúng ta đang tự mình lừa dối mình. Như vậy thì làm thế nào mà nếu chúng ta chỉ nghe, chỉ học biết thôi, thì Gia-cơ nói rằng tự mình lừa dối mình. Làm thế nào điều đó xảy ra? Đó là chúng ta thuyết phục mình, chúng ta tự mình nói mình rằng nghe lẽ thật, như vậy thì nó cũng bằng giống như là mình đã làm theo lẽ thật vậy. Hoặc là có thể chúng ta sẽ tự cho rằng mình giỏi hơn người khác, bởi vì mình hiểu biết lời của Chúa hơn người khác. Do vậy mà Gia-cơ nói ở đây, nếu mà chúng ta không thực hành đó, thì chúng ta chỉ tự mình lừa dối mình mà thôi, và mình trở nên nô lệ cho cái sự lừa dối đó. Chúng ta không cần tìm thấy một cái hình ảnh ở đâu khác ngoài những người Pha-ri-si, là một cái ví dụ điển hình về cái việc mà tự mình lừa dối mình. Những người Pha-ri-si là những cái hình ảnh, những cái ví dụ điển hình nhất cho chúng ta thấy rằng Họ là những người biết lời của Chúa nhưng mà không thực hành lời của Ngài. Có thể một số người nói, ủa, hình như là người Pharisee họ có thực hành những cái công việc thiên về vấn đề tôn giáo mà. Đúng vậy, họ có làm những điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn cho mọi người thấy được cái tiến trình của cái sự giả dối mà Satan dùng để đánh lừa họ. Họ có một cái sự chăm chú rất là lớn về vấn đề mà làm sao để học hỏi lời Chúa, để có thêm cái kiến thức về điều đó. Như trong bài học mà các con đã được học ngày hôm nay đó. Lý do mà cái sự giảng dạy của Chúa Giêsu khác với là các thầy thông giáo ở chỗ là những người thông giáo đó, họ chỉ học, họ chỉ nghiên cứu lời Chúa để rồi với cái mục đích là để có được thêm kiến thức mà thôi. Họ đã đánh lừa họ bởi vì họ nghĩ rằng họ là những người thiêng liêng hơn những người khác. Trong bài học của các con đó, chúng ta thấy ngay khi đoàn dân mà họ nghe cái sự giảng dạy của Chúa Giêsu, họ nhận ra ngay tức khắc. Họ nói, ồ, có cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái sự giảng dạy của Chúa Giêsu với là cái sự giảng dạy của các thầy thông giáo. Và bởi vì họ nghĩ rằng họ có sự hiểu biết nhiều hơn người khác, cho nên họ có thể họ giải thích lời của Chúa cho tất cả mọi người. Và điều này dẫn tới cái việc là họ thêm vào những cái luật riêng cho họ và cho những người khác nữa. Việc họ làm là gì? Ấy là họ bắt đầu họ giữ những cái truyền khẩu, những cái luật lệ do con người đặt ra mà họ lại bỏ những cái luật lệ của Đức Chúa Trời. Thực ra thì họ là những người thực hành tốt đó, nhưng mà họ chỉ thực hành những cái gì mà họ đặt ra mà thôi, chứ họ không thực hành những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ. Họ đã bị làm nô lệ bởi cả tội lỗi của họ lẫn cái sự tự lừa dối mình. Nhiều lần đọc Kinh Thánh, cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi tại sao mà những người Pharisee họ không thể nhận ra được Chúa Giêsu là đấng Messi mà người dân Do Thái đã trông đợi từ bao lâu rồi. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri ở trong Cựu Ước nói về Ngài. Và những người Pharisee là những người hiểu Kinh Thánh Cựu Ước tốt hơn tất cả mọi người khác. Hơn ai hết, đúng ra họ mới là những người mà phải quỳ xuống trước mặt Chúa và tôn vinh Chúa, bởi vì họ biết rõ tất cả những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã ứng nghiệm những lời tiên tri trước đây. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao họ không thể nhận ra những điều mà ngay cả những người dân ngoại không tin Chúa họ có thể nhận thấy được? Bởi vì họ đã tin vào cái sự tự lừa dối mình là những điều mà rất là giả dối, cho nên họ đã làm nô lệ cho điều đó. Cái việc tin vào những sự giả dối đã dẫn tới cái việc là họ không thể nào còn nhận ra những gì đó nó rất là rõ ràng. Ngay cả khi họ đã có những cái kiến thức và mọi việc diễn ra trước mắt họ như vậy mà họ vẫn không nhìn thấy được. Và qua đó cho chúng ta thấy được sự nguy hiểm khi chúng ta sống không phải bằng lẽ thật. Do vậy mà Phaolô nói ở đây rằng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch. Phaolô hiểu cái điều này bởi vì chính ông trước đây ông cũng đã từng là người Pharisee cơ mà. Ông đã làm nô lệ cho cái sự tự lừa dối mình tới mức mà ông đã đi ra và ông giết hại những người Cơ Đốc nhân. Và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra để rồi cuối cùng ông có thể ông mở mắt để ông nhìn thấy, nhận ra được chân lý là như thế nào. Phaolô là một người hiểu rất là rõ về một người nào đó mà bị làm nô lệ, bị bắt giữ bởi cái sự lừa dối. Do vậy mà những gì mà Phaolô đã kinh nghiệm, ông viết lại lời thư của ông ở trong Colosse này để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đừng có để bị bắt giữ, bị làm nô lệ bởi những sự giả dối. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không là Đấng Christ. Ông nói rằng họ sẽ gài bẫy anh em bằng cái triết học của họ theo truyền thống của loài người và các thần linh của thế gian. Và chúng ta phải hiểu rằng bất cứ cái triết học nào đó mà đến từ con người hoặc là làm sao để cho con người có thể đạt đến cái sự công chính thì đều đi ngược lại với sự giảng dạy của Kinh Thánh. Mác chương 7 từ câu 6 đến câu 9 ghi lại rằng Chúa Giêsu đáp: Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi nói rằng các ngươi tôn thờ ta, nhưng mà cái sự thờ phượng của các ngươi chỉ dựa vào những luật lệ của con người, của truyền thống của mình mà thôi. Nếu ai có muốn biết thêm thì có thể đọc trọn chương thứ 7 của sách Mác để biết rõ những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây. Trở lại trong câu 8, ở đây Phaolô nói rằng theo các thần linh của thế gian. Ở đây có nghĩa là gì vậy? Những gì mà Phaolô nói ở đây có liên hệ với chúng ta là những gì mà mình có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây. Như vậy thì những gì mà thuộc về thần linh của thế gian mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây. Chúng ta thấy Phật và cái bàn thờ Phật. Rồi mình cũng thấy những cái bàn thờ gia tiên, rồi những cái lời cầu nguyện với những người chết hoặc là cầu nguyện cho những người chết. Rồi về chiêm tinh học. Rồi chúng ta thấy rằng bao nhiêu thầy bói, phù thủy, thầy pháp cho biết là ngày nào ngày tốt để làm điều này điều kia. Rồi lễ nghi cúng bái về những cái người chết như thế nào. Rồi có những cái sự tin dị đoan mà rất là nhiều người được biết đấy là tin vào cái sự may mắn. Tôi cố gắng tránh dùng hai cái chữ may mắn bởi vì đối với những người theo Chúa đó không có điều gì mà may mắn cả. Cái sự may mắn là cái ý tưởng để mô tả lại một điều gì đó xảy ra bởi một cái sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Nhưng mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang điều khiển mọi sự và không có điều gì xảy ra mà Ngài không biết. Ngài điều khiển tất cả mọi sự. Cái lời giả dối rỗng tuếch theo thần linh của thế gian đó, nó xảy ra ở khắp mọi nơi ở trên thế giới này. Chẳng qua là nó khác cái văn hóa mà thôi. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin những điều đó và làm cho những điều đó có thể đáng tin cậy đó, thì chúng ta đã làm nô lệ cho nó. Và cái điều đáng buồn mà nói là những vấn đề đó nó phổ biến tới mức mà bây giờ nó trở thành cái văn hóa. Satan nó đã nắm giữ cái người Việt Nam của mình quá lâu, đến mức mà bây giờ những cái sự giả dối đó bây giờ nó biến thành cái văn hóa của người Việt của mình. Như vậy mà tôi hy vọng là mọi người nhận ra được rằng những gì mà chúng ta đang đối diện là những gì mà Phaolô nói trong thơ Ephesos chương 6 câu 12. Đây là vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ của thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Và câu hỏi dành cho chúng ta ở chỗ là chúng ta có đang được trang bị những khí giới hay không và chúng ta đang có đánh trận tốt lành hay không? Như vậy thì sau khi Phaolô nói rằng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Thì ông nói tiếp rằng vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Ông nói rằng cái sự đầy trọn của thần tính hiện diện ở trong thân thể hữu hình của Ngài, đây là một định nghĩa thần học nói rất là rõ ràng về Chúa Giêsu Ngài lại. Cái sự đầy trọn ở đây rất khó để chúng ta có thể lĩnh hội được và cảm nhận được. Thì trong cái từ Hy Lạp nguyên thủy ở đây nói về cái sự đầy trọn này ở trong cái thần tánh của Ngài. Cái chữ thần tính ở đây là chỉ một lần duy nhất được sử dụng ở trong Kinh Thánh mà thôi. Cái chữ thần tính mà Phaolô sử dụng ở đây nói về chữ sự đầy trọn mà được hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài đó, cũng giống như là cái từ mà ông nói trong Roma chương thứ 1 câu 20. Ghi lại rằng những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các thần vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Ở đây ông nói rằng cái sự sáng tạo của Ngài, mọi tạo vật của Ngài đó có thể được nhìn thấy được và có thể hiểu được về thần tính của Ngài. Hay nói cách khác là ý ông muốn nói cái tạo vật của Ngài đó nó quá vinh hiển, nó quá rõ ràng tới mức mà có thể cho mình thấy được cái thần tính của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ở đây ông nói rằng có cái sự hiện diện của thần tính của Ngài. Nhưng mà ở trong thơ Colossae đó thì Phaolô ông dùng cái chữ này khác với lại cái từ mà ông đã dùng trong thơ Roma mà chúng ta vừa được nghe. Bởi cái sự cảm thúc của Đức Chúa Trời mà ở đây Phaolô ông dùng một cái từ khác. Có nhiều người tin rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có bản tính về thần tánh của Ngài. Ở đây Phaolô nói rõ rằng Đức Chúa Giêsu chẳng những Ngài có thần tính của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Như vậy thì trong câu 9 của Côlôse này, Phaolô không có nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có cái thần tính giống như Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, giống như là Đức Chúa Trời. Và sau khi ông nói trong câu 9 thì câu 10 ông tiếp tục rằng nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài là đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Nếu như cái câu 9 mà không phải là lẽ thật đó, thì câu 10 sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà là những người tin Chúa, chúng ta kinh nghiệm được cái sự thật, cái lẽ thật được bày tỏ trong câu 9, cho nên chúng ta có thể vui mừng trong câu 10. Chúng ta có thể vui mừng trong cái sự đầy trọn ở trong Ngài. Chúng ta có thể vui mừng để chúng ta kinh nghiệm được cái sự bình an ở trong Ngài. Chúng ta có thể vui mừng về cái niềm vui mà chúng ta có được ở trong Ngài. Chúng ta có thể vui mừng để chúng ta thấy được cái tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, cho dù cái tình yêu đó có thể đến từ những người xa lạ mà chúng ta không biết. Và dĩ nhiên chúng ta có thể vui mừng khi biết rằng trong Đấng Christ chúng ta có đầy đủ mọi sự. Và bởi vì cái sự đầy trọn mà Phaolô nói ở đây, cho nên chúng ta sẽ không cần cái sự giúp đỡ hay là không cần cái sự xưng công nghĩa bởi bất cứ một nơi nào khác hay là bất cứ một người nào khác nữa. Nếu những ai đang ngồi ở đây mà chúng ta chưa thuộc về Chúa đó, thì tôi nài khuyên tất cả mọi người hãy quan tâm tới Chúa Giêsu, Ngài thực sự là đấng như thế nào. Bởi vì tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và bệnh luôn khi mà nghe một số người cho rằng ở Chúa Giêsu Ngài là đấng tốt lành, Ngài là một người thầy vĩ đại. Bởi vì những người mà cho rằng Chúa Giêsu như vậy đó thì thật ra họ chưa từng đọc Kinh Thánh, bởi vì nếu mà họ đọc Kinh Thánh thì những gì Kinh Thánh nói không phải là như vậy. Chúng ta phải quan tâm tới đấng mà cuộc đời của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Chúng ta phải nên quan tâm tới những phép lạ mà Ngài đã làm. Chúng ta hãy nên quan tâm tới đời sống mà Ngài đã từng sống. Và chúng ta phải nên quan tâm tới cái sự chết mà Ngài đã chết. Và chúng ta phải nên quan tâm tới sự sống lại của Ngài. Và chúng ta phải nên quan tâm tới cái việc mà Ngài đã báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, đến nỗi mọi việc diễn ra chính xác như những gì mà Ngài đã nói. Do vậy mà chúng ta cũng phải nên quan tâm là những gì mà được ghi lại trong Kinh Thánh đó, là chỉ khoảng trong vòng 70 năm sau Chúa mà thôi. Cho nên nếu mà có điều gì mà nó không đúng đó, thì cũng đã bị phát hiện hết rồi, bởi vì trong một thời gian rất là ngắn ngủi. Hãy quan tâm tới Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng chẳng có tiền bạc, Ngài cũng chẳng có vũ khí gì cả, nhưng Ngài đã ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới nhiều hơn bất cứ một ai khác. Ngài chưa từng đã phải trải qua sự đào tạo chính thức nào cả, nhưng mà những gì Ngài nói là chưa từng ai trước Ngài hay là sau Ngài có thể nói những gì mà Ngài đã nói. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, nhiều người ở trên thế giới vào ngày Chúa Nhật đã cùng tập hợp lại với nhau để mà ngợi khen Ngài ở khắp mọi nơi. Và nhiều người đã sẵn sàng làm điều đó cho dù họ phải đối diện với cái sự nguy hiểm, sự hăm dọa đến tính mạng của mình. Và Kinh Thánh cho biết rằng rồi sẽ có một ngày Đức Giêsu Ngài sẽ trở lại để Ngài đoán xét thế gian theo cái sự công chính của Ngài. Và chỉ có cái sự chấp nhận có thể đạt được ấy là một ai đó đã tiếp nhận Ngài. Và chỉ có mình Đức Chúa Giêsu là đấng chính Ngài đã nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể hát bài hát có cái tựa đề là chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo đấng Christ. Vì sự đầy trọn trong thần tín hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài là đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là ngày cứu rỗi, cho nên chúng ta chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.